Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Sáu, ngày 31 tháng 8 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Tướng Mỹ gốc Việt đầu tiên nắm quyền chỉ huy lục quân Mỹ ở Nhật. Việt Nam bắt giữ một người bị cáo buộc âm mưu khủng bố. Lưỡng đảng Mỹ đòi trừng phạt Trung Quốc vì đàn áp người Hồi giáo ở Tân Cương. EU bất đồng sâu sắc với Mỹ về thương mại.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi tin Việt Nam bắt giữ một người bị cáo buộc âm mưu khủng bố. Trong phần 2 của chương trình, mời quý thính giả theo dõi tường trình của nhóm phóng viên Việt Nam về sầu riêng ăn trả hồ tại Bình Dương. Tiếp nối chương trình là tiết mục hỏi đáp du học với giáo sư Charles Cường Nguyễn. Và cuối cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Thi hài của cố thượng nghị sĩ John McCain, anh hùng chiến tranh Mỹ và hai lần là ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa, được rước qua đường phố tới một ngôi giáo đường ở Phoenix, thủ phủ bang Arizona, hôm thứ Năm, 30 tháng 8. Đây là nơi diễn ra buổi lễ tưởng niệm nhà lập pháp lão thành do cựu phó tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden chủ trì. Ông Biden từng là đồng nghiệp bên đảng Dân Chủ của thượng nghị sĩ McCain. Lễ tưởng niệm tại nhà thờ Baptist Bắc Phoenix đánh dấu ngày thứ nhì trong năm ngày tưởng niệm cố thượng nghị sĩ John McCain từ trần hôm thứ Bảy tuần trước sau một cuộc chiến chống bệnh ung thư não kéo dài hơn một năm qua. Chiếc xe tang chở quan tài phủ quốc kỳ của thượng nghị sĩ McCain được bốn cảnh sát hộ tống và được chào đón bởi hàng quân danh dự gồm quân nhân, lính cứu hỏa và cảnh sát. Hơn 6.500 người thuộc đủ mọi thành phần xã hội xếp hàng nhiều giờ trước tòa nhà lập pháp bang Arizona trong thời tiết nóng bức của mùa hè để viếng nhà lập pháp đã phục vụ 6 nhiệm kỳ tại Thượng viện Hoa Kỳ. Một nhân vật được coi như là một vị anh hùng và một nhà lập pháp cương trực đã từng là tù binh chiến tranh bị giam cầm trong 5 năm rưỡi tại nhà tù Hỏa Lò ở Hà Nội. Trong đám đông hàng ngàn người đó, hãng tin AP lưu ý đến một nhóm khoảng 80 người Việt Nam đã từ California đi đến Phoenix để nghiêng mình trước người mà họ gọi là vị anh hùng của chúng tôi, Thượng nghị sĩ John McCain. Theo chương trình, sau khi rời tiểu bang nhà Arizona lần cuối, linh cữu của thượng nghị sĩ John McCain sẽ được đưa về thủ đô Washington để hoàn giữa mái vòm điện Capitol, trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ, trước lễ tưởng niệm cử hành tại Thánh đường Quốc gia, nơi mà hai cựu tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và George W. Bush sẽ đọc điếu văn. Theo ý nguyện, thượng nghị sĩ John McCain sẽ được mai táng tại trường mẹ Học viện Hải quân Hoa Kỳ ở thành phố Annapolis, bang Maryland vào ngày Chủ nhật, trong lễ mai táng riêng tư của gia đình.
Cố thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Hoa Kỳ John McCain hôm thứ Năm được truy điệu bởi cựu phó tổng thống Mỹ Đảng Dân Chủ Joe Biden, người ca ngợi đồng nghiệp lâu năm của ông trong Thượng viện Hoa Kỳ là người Anh và là ngọn đèn sáng chói cho sự hợp tác lưỡng đảng. Ông Biden đọc điếu văn tri ân ứng cử viên tổng thống hai lần của Đảng Cộng hòa, người qua đời thứ Bảy tuần trước vì ung thư não ở tuổi 81, trong một buổi lễ tưởng niệm 90 phút tại nhà thờ Baptist Bắc Phoenix. Đây là buổi lễ mới nhất trong một loạt những buổi lễ tưởng niệm vị anh hùng chiến tranh Việt Nam và chính trị gia được kính phục này. Ông Biden, 75 tuổi, tôn vinh ông McCain là người luôn phản ánh những giá trị cốt lõi, đôi khi bị lấn át bởi sự oán ghét lẫn nhau trong nền chính trị quốc gia, mà người Mỹ bình thường vẫn muốn tin ở chính họ. Ông Biden phát biểu, họ biết rằng John tin tưởng sâu sắc và cháy bỏng vào linh hồn của nước Mỹ, rằng nó giúp họ có được niềm tin vào nước Mỹ dễ dàng hơn. Ông cũng nhớ về ông McCain như một người hay cáu gắt và cố chấp, nhưng đối xử với các đối thủ chính trị, kể cả những người theo đảng Dân Chủ, bằng sự tôn trọng lẫn nhau, trong khi trân quý tình bạn mà ông vun đắp với những người mà ông có quan điểm khác biệt. Ông Biden, 75 tuổi, lần đầu gặp ông McCain trong những năm 1970, khi ông McCain là một liên lạc viên của Hải quân cho Thượng viện. Ông Biden cho biết, mối quan hệ cá nhân thân thiết của họ vẫn bền chặt, ngay cả khi ông Biden, Thượng nghị sĩ bang Delaware, được chọn lên danh tranh cử với đối thủ đảng Dân Chủ của ông McCain, Barack Obama, trong cuộc vận động tranh cử Tổng thống năm 2008. Ông Biden nói, giữa tràng cười rộ lên từ cử tọa ngồi kín hội trường 3.500 chỗ, ông Biden nói, tôi luôn coi John như một người anh, chúng tôi đã có rất nhiều những trận cãi vã trong gia đình. Ông Biden cũng nhắc đến chuyện con trai ông, Beau, qua đời năm 2015 vì ung thư não, và chuyện người vợ và con gái đầu của ông thiệt mạng trong một tai nạn xe hơi vào năm 1972, trong khi ông dành những lời cảm thông cho những người thân của ông McCain. Vào cuối buổi lễ, linh cữu của ông McCain được đưa ra khỏi nhà thờ, trong khi ca khúc My Way của Frank Sinatra cất lên. Sau đó, linh cữu được đưa tới sân bay để đưa đến thủ đô Washington. Lễ tưởng niệm diễn ra một ngày sau khi hàng ngàn người hâm mộ chờ đợi hàng giờ dưới nắng hè thiêu đốt của bang Arizona để tiễn biệt ông McCain lần cuối, trong khi linh cữu của ông được quàn trong tòa nhà lập pháp của bang Arizona.
Sự hòa hoãn của Liên minh châu Âu với Mỹ về thuế quan vẫn chưa giải quyết được những bất đồng sâu sắc về chính sách thương mại, trưởng phụ trách chính sách thương mại của EU nói hôm thứ Năm. Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tháng 7 đã đồng ý ngưng áp thuế quan lên xe hơi, trong khi hai bên tìm cách xóa bỏ các rào cản thương mại khác, trong một hành động được Chủ tịch Ủy hội châu Âu mô tả là một sự nhượng bộ lớn. Phát biểu trước Ủy ban Thương mại của Nghị viện châu Âu hôm thứ Năm, trưởng phụ trách thương mại châu Âu Cecilia Malmström nói về một nhóm mà bà và đại diện thương mại Mỹ ông Robert Lighthizer sẽ dẫn đầu để xác định thuế quan có thể được bãi bỏ như thế nào đối với các mặt hàng công nghiệp. Chúng tôi hiện không đàm phán bất cứ gì. Chúng tôi có một nhóm công tác. Chúng tôi có những bất đồng sâu sắc với Mỹ về chính sách thương mại, bà Malmström nói với các nhà lập pháp EU. Một trong số những nhà lập pháp đó là những người chỉ trích gay gắt một thỏa thuận đối tác thương mại và đầu tư xuyên Đại Tây Dương EU-Hoa Kỳ. Vốn đã được hoạch định, đối tác thương mại và đầu tư xuyên Đại Tây Dương, tức TTIP, các cuộc đàm phán chấm dứt sau chiến thắng bầu cử của ông Trump vào năm 2016. Chúng ta sẽ không khởi động lại TTIP. Đây có thể là một thỏa thuận thương mại hạn chế hơn, tập trung vào thuế quan đánh vào hàng hóa, bà Malmström nói. Bà cũng cho biết Liên minh châu Âu sẽ sẵn sàng giảm thuế xe hơi xuống bằng không. Nếu Mỹ sẵn lòng làm vậy, vượt ra ngoài thỏa thuận tạm thời đạt được vào tháng 7 mà chỉ nhắc tới hàng công nghiệp không phải xe hơi. Liên minh châu Âu vẫn mâu thuẫn với Mỹ về chuyện Mỹ ngăn chặn việc bổ nhiệm các thẩm phán tại Tổ chức Thương mại Thế giới liên quan tới thuế quan được áp đặt vì lý do an ninh quốc gia và lập trường cứng rắn của Washington đối với Trung Quốc. Bà Malmström cho biết nhiều công ty và chính trị gia Mỹ đã bày tỏ lo ngại về hàng hóa trở nên đắt đỏ hơn ở Mỹ do thuế quan. Liên minh châu Âu đồng ý với Mỹ về những chỉ trích của Mỹ đối với Trung Quốc liên quan tới trợ cấp công nghiệp, sự can thiệp của nhà nước và những vụ ép buộc chuyển giao công nghệ, nhưng bà tin rằng đối sách của Mỹ là sai, bà nói.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042, số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com. và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Tướng người Mỹ gốc Việt đầu tiên của quân đội Hoa Kỳ mới đây đã chính thức nhận nhiệm vụ tư lệnh lục quân Mỹ ở Nhật Bản. Thiếu tướng Lương Xuân Việt, cựu phó tư lệnh hành quân tại quân đoàn 8 của Mỹ ở Hàn Quốc, lên kế nhiệm thiếu tướng James Pascaret trong một buổi lễ chuyển giao quyền chỉ huy vào sáng hôm 28 tháng 8 tại trại Zama. tướng Lương Xuân Việt sẽ chịu trách nhiệm về 2.500 binh sĩ, thường dân và người nhà của các binh sĩ trong toàn bộ 16 cơ sở ở Nhật Bản và ở đảo Okinawa. Trước hàng trăm người dự lễ, tân tư lệnh lục quân Hoa Kỳ ở Nhật Bản phát biểu: "Thưa các vị chỉ huy và binh sĩ lục quân Mỹ ở Nhật Bản, tôi sẵn sàng gia nhập gia đình của quý vị và thật là một vinh dự được chiến đấu bên cạnh quý vị." Đây là một cột mốc trong cuộc hành trình dài đối với con trai của một cựu thiếu tá thủy quân lục chiến Việt Nam Cộng Hòa. Từ một cậu bé 9 tuổi di tản khỏi Sài Gòn cùng cha mẹ và 7 anh chị em, chỉ một ngày trước khi thành phố rơi vào tay của các lực lượng Bắc Việt. Ông bày tỏ cảm kích đối với cha, là người đã truyền cảm hứng để ông phục vụ cho đất nước đã cưu mang gia đình ông. Tướng Việt từng được quỹ Carnegie vinh danh là di dân tuyệt vời vào năm 2016. Ông Lương Xuân Việt trở thành tướng lĩnh Mỹ gốc Việt đầu tiên sau khi nắm những vai trò chỉ huy từ cấp trung đội chiến đấu trở lên. Ông được vinh thăng chuẩn tướng vào tháng 8 năm 2014 và được Thượng viện Hoa Kỳ chấp thuận thăng cấp thiếu tướng vào tháng 4 năm 2017. Từ cấp thiếu tá, tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn 2, trung đoàn 505, lữ đoàn 3, sư đoàn 82 nhảy dù, ông được triển khai tới Iraq từ năm 2005 đến năm 2006 và sau đó thăng cấp đại tá, lữ đoàn trưởng, lữ đoàn 3, sư đoàn 101 nhảy dù ở Afghanistan trong giai đoạn 2010-2011. Ông cũng từng tham mưu trưởng lục quân Hoa Kỳ đặc trách miền Trung. Đại tướng Robert Brown chỉ huy lục quân Hoa Kỳ đặc trách Thái Bình Dương nói với tướng Việt rằng ông sẽ chịu áp lực từ danh tiếng do người tiền nhiệm để lại. Ông Brown phát biểu, chỉ huy lục quân Hoa Kỳ ở Nhật Bản là một nhiệm vụ vĩ đại và trách nhiệm nặng nề, và ông Jim Pascaret thực sự đã làm được một công việc vô cùng lớn lao khi lãnh đạo lực lượng này đi qua một số thời điểm khó khăn. Một số chỉ huy của lực lượng phòng vệ trên bộ của Nhật Bản nói với tôi rằng họ nghĩ rằng ông ấy là viên chỉ huy lục quân Hoa Kỳ tốt nhất ở Nhật Bản mà họ từng làm việc cùng. Ông Pascaret nay mai sẽ được gắn lon tướng 3 sao và trở thành phó tổng tư lệnh lục quân Hoa Kỳ bộ phận G8, phục vụ giám sát ngân quỹ và phân bổ các chương trình của lục quân để đáp ứng các nhu cầu của lực lượng này.
Công an Việt Nam đã bắt giữ một người đàn ông bị buộc tội là thành viên một tổ chức khủng bố và lên kế hoạch tấn công trong nước. Bộ Công an Việt Nam thông báo hôm thứ Năm, ngày 30 tháng 8. Trong một thông báo, Bộ Công an cho biết ông Lê Quốc Bình, 44 tuổi, đã bị giam vào sáng thứ Tư, ngày 29 tháng 8, sau khi nhập cảnh vào Việt Nam qua ngã Campuchia và có mang theo một lượng lớn vũ khí để dùng tiến hành các hoạt động khủng bố. Theo cơ quan công an này, thì ông Bình là thành viên của đảng Việt Tân, một đảng phái lưu vong có trụ sở tại Mỹ, mà Đảng Cộng sản Việt Nam xem là tổ chức khủng bố. Công an đã thu được 7 khẩu súng và 500 viên đạn sau khi khám xét nhà riêng của ông Bình ở Quy Nhơn. Phát ngôn nhân của đảng Việt Tân đã bác bỏ cáo buộc này. Bộ Công an Hà Nội đang cố gắng dọa dẫm người dân không được ủng hộ các tổ chức vì dân chủ bằng cách vu khống chúng tôi vận chuyển lậu vũ khí. Đây là một sự bịa đặt khôi hài, phát ngôn nhân đảng Việt Tân, ông Hoàng Tứ Duy, cho biết trong một thông cáo. Việt Tân không ủng hộ bạo lực vũ trang hay làm việc với bất cứ cá nhân nào chủ trương bạo lực, ông Duy nói. Vụ bắt giữ ông Bình xảy ra một vài ngày sau khi Hà Nội huy động công an và quân đội để ngăn chặn các cuộc tập hợp đông người vào biểu tình trong ngày lễ Quốc khánh 2 tháng 9. Tuần trước, tòa án ở thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án tù đối với hai người Mỹ gốc Việt bị cáo buộc âm mưu một loạt các vụ đánh bom. Công an cho biết hai người này hành động nhân danh Chính phủ Lâm thời Quốc gia Việt Nam, một tổ chức của người Việt lưu vong ở California, cũng bị Chính phủ Việt Nam liệt vào tổ chức khủng bố.
Hôm 28 tháng 8, một sinh viên Việt Nam 23 tuổi đã ra trình diện cảnh sát sau khi sát hại một sinh viên người Trung Quốc ở thành phố Jena của Đức. Báo South China Morning Post loan tin sinh viên người Trung Quốc mang họ Lưu, 26 tuổi, người tỉnh Sơn Tây, bị sát hại vào cuối tuần qua. Tờ báo này trích lời cảnh sát tỉnh Thuringen nói thi thể của sinh viên Trung Quốc được phát hiện hôm 28 tháng 8 trên sông Saal sau khi cơ quan chức năng cử trực thăng và người nhái tìm kiếm nạn nhân trong 2 giờ. Báo Đức OTZ trích lời công tố viên trưởng Thomas Vilvoet của khu vực phát biểu tại một cuộc họp báo hôm 29 rằng nghi phạm người Việt đã bị bắt giữ và công tác điều tra đang được tiến hành. Ông Vilvoet nói chưa rõ động cơ của vụ giết người là gì, nhưng cho biết nghi phạm trước đó đã rất bực tức về người hàng xóm của mình. Nguồn tin này còn cho biết nghi phạm người Việt và nạn nhân người Trung Quốc là bạn học cùng trường, hai người ở cùng ký túc xá nhưng không trọ cùng phòng. Trong một thông cáo của Sở Cảnh sát tỉnh Thuringen, thì trước đó trong cùng ngày 28 tháng 8, một thanh niên Việt Nam đã nộp mình cho cảnh sát và cho biết sinh viên Lưu đã bị sát hại. Sứ quán Trung Quốc tại Đức đã nhận được thông báo từ Hội sinh viên Trung Quốc tại Đại học Jena về trường hợp của sinh viên Lưu bị giết. Trưởng phòng lãnh sự của Đại sứ quán Trung Quốc Châu An Bình đã lên tiếng tố cáo hành vi tội phạm này.
Bốn người đàn ông Việt Nam bị cho là thành viên của băng đảng khét tiếng Tê Búc vừa bị bắn chết trong một vụ đấu súng với cảnh sát Malaysia vào sáng 30 tháng 8. Trang NST cho biết nhóm người Việt trong độ tuổi 20 đến 30 đã bị cảnh sát bám theo khi đang di chuyển trên đường cao tốc BKE vào khoảng 4 giờ 40 phút sáng. Phát hiện có cảnh sát bám đuôi, chiếc xe đột nhiên tăng tốc, nhưng cuối cùng bị cảnh sát bắt kịp. Khi cảnh sát chuẩn bị dừng chiếc xe lại, một thành viên trong nhóm đã nổ súng, khiến cảnh sát phải bắn trả. Cả bốn người đàn ông đều bị bắn chết tại chỗ, không có cảnh sát nào bị thương. Lực lượng chức năng sau đó đã tịch thu một súng ngắn và hai con dao phay trên xe. Tờ Star dẫn lời người đứng đầu cuộc điều tra tội phạm CID bang Kida, Mio Faridalathrash Wahid cho biết cảnh sát đã nhận được tin báo về chiếc xe đáng ngờ trên vào khoảng 3 giờ sáng. Ông Wahid nói, chúng tôi tin rằng những kẻ tình nghi đã bỏ trốn sau khi thực hiện một vụ cướp và gặp phải xe cảnh sát tuần tra. Băng đảng Tê Búc khét tiếng về những vụ khoan trộm kết sắt trong các trung tâm thương mại, nhà kho, nhà máy, cây xăng khắp nơi tại Malaysia. Hồi đầu tháng 7, cảnh sát Malaysia cho biết đã phát động một chiến dịch trấn áp mang tên Ops Tê Búc nhắm vào băng đảng chuyên khoan kết sắt này. Giới hữu trách Malaysia nói, băng đảng Tê Búc đã lấy trộm khoảng 25.000 đô la và gửi về Việt Nam. Bốn thành viên khác của băng đảng này đã bị truy tố ở Jitra hồi đầu tuần này. Giới hữu trách địa phương ở huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa hôm 30 tháng 8 cho biết, công an đang điều tra một vụ nổ gây cháy bất thường tại hội trường Ủy ban Nhân dân xã Hải Lộc, làm thiệt hại nhiều tài sản có giá trị lên đến gần 600 triệu đồng. Truyền thông trong nước cho hay, vào khoảng 2 giờ 30 phút chiều ngày 26 tháng 8, người dân xung quanh khu vực Ủy ban xã Hải Lộc nghe một tiếng nổ lớn, sau đó thấy kính vỡ và khói bốc ra nghi ngút từ tầng 3 của trụ sở Ủy ban Nhân dân xã. Sau khi người dân hô hoán và trợ giúp, hỏa hoạn được dập tắt sau 30 phút. Tuy không gây thiệt hại về nhân mạng, nhưng ngọn lửa đã thiêu rụi nhiều tài sản trong hội trường như hệ thống âm thanh, ghế, rèm, v.v. Tổng thiệt hại được xác định khoảng 580 triệu đồng. Các giới chức địa phương cho biết, hiện công an đang điều tra xem nguyên nhân vụ cháy có phải do có người cố tình gây ra hay chỉ do chập điện. Vụ việc xảy ra ngay vào thời điểm được cho là nhạy cảm khi trên mạng xã hội xuất hiện nhiều lời kêu gọi biểu tình trên cả nước vào dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9. Vài ngày trước, tờ báo của Quân đội Việt Nam, báo Nhân dân có bài viết được đăng lại trên nhiều tờ báo chính thống khác, kêu gọi người dân Việt Nam cảnh giác và đấu tranh kiên quyết với những lời kêu gọi đó. Tờ báo viết, từ các cuộc biểu tình, chúng sẽ tạo ra điểm nóng, tạo ra bạo loạn chính trị, tiến tới lật đổ chính quyền. Hiện Việt Nam vẫn chưa thông qua luật biểu tình, bất chấp thúc giục từ công chúng. Hôm 27 tháng 8, Chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã chỉ thị cho lực lượng công an phải nắm bắt tình hình, không để xảy ra tình trạng tụ tập đông người, quá khích vào dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9. Hiện một số nhà hoạt động đấu tranh cho dân chủ nhân quyền tại Việt Nam cho biết có nhiều nhân viên an ninh, công an chìm bắt đầu xuất hiện xung quanh nơi cư trú của họ.
Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi. Vài ngày sau khi hủy chuyến đi thăm Triều Tiên của Ngoại trưởng Pompeo vì lý do chưa có đủ tiến bộ trong đàm phán hạt nhân, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 29 tháng 8 ca ngợi mối quan hệ cá nhân giữa ông và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un. Nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm, không có lý do gì để mở lại cuộc tập trận với Hàn Quốc. Tuyên bố của ông Trump được đưa ra một ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng dưới quyền ông ra dấu hiệu cho thấy các cuộc tập trận có thể tiếp tục. Ông Trump đăng lên Twitter một tuyên bố của Tòa Bạch Ốc, trong đó một lần nữa ông đặt câu hỏi về vai trò của Trung Quốc trong việc giúp giải quyết cuộc khủng hoảng liên quan đến việc Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân có thể đe dọa Hoa Kỳ. Tuyên bố nói ông Trump tin rằng Triều Tiên đang chịu áp lực lớn từ Trung Quốc, nhưng Bắc Kinh cũng đang cung cấp cho Bình Nhưỡng khoản viện trợ đáng kể bao gồm nhiên liệu phân bón và hàng hóa. Điều này không hữu ích, tuyên bố viết. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ tin rằng mối quan hệ giữa ông và ông Kim Jong-un là một mối quan hệ rất tốt đẹp và ấm áp. Và tại thời điểm này, ông cho là không có lý do gì để chi một số tiền lớn vào các cuộc tập trận Mỹ-Hàn. Tuyên bố cho biết thêm, bên cạnh đó, Tổng thống có thể ngay lập tức khởi động lại cuộc tập trận chung với Hàn Quốc và Nhật Bản nếu ông chọn làm như vậy. Nếu ông ta làm như thế, các cuộc tập trận sẽ lớn hơn bao giờ hết. Tuyên bố cũng nói rằng tranh chấp thương mại giữa Mỹ với Trung Quốc và những khác biệt khác sẽ được Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc giải quyết khi tới lúc. Mối quan hệ và sự gắn bó giữa hai nhà lãnh đạo vẫn mạnh, theo tuyên bố. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh chỉ trích những nhận xét về vai trò của Trung Quốc đối với vấn đề Triều Tiên là vô trách nhiệm. Tại một cuộc họp báo thường kỳ hôm 30 tháng 8 ở Bắc Kinh, khi được hỏi về dòng tweet của ông Trump, bà Hoa mỉa mai nói rằng khả năng của phía Mỹ bóp méo một cách vô trách nhiệm các dữ kiện và logic là nhất thế giới và thực sự là điều mà một người bình thường không sao hiểu nổi. Ông Trump đã gây bất ngờ cho nhiều nhà hoạch định quân sự Mỹ khi ông tuyên bố sau cuộc gặp thượng đỉnh chưa từng có với ông Kim hôm 12 tháng 6, loan báo Hoa Kỳ đã đình chỉ cuộc tập trận quân sự chung với Hàn Quốc ngay vào mùa hè này. Động thái này đã bị nhiều người chỉ trích là một nhượng bộ quá sớm đối với Triều Tiên. Nước từng chống lại các nỗ lực của Mỹ nhằm thuyết phục Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân. Bộ Ngoại giao Mỹ hôm thứ Năm cho biết họ đã quyết định gia hạn thêm một năm nữa lệnh cấm công dân Mỹ tới Triều Tiên. Viện dẫn những lo ngại về nguy cơ công dân Mỹ có thể bị bắt giữ và giam cầm lâu dài ở đó. Hai nước hiện đang đàm phán nhằm giảm thiểu căng thẳng giữa đôi bên và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gặp lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un vào tháng 6 năm nay. Kể từ đó, quan hệ đã trở nên nguội lạnh và một chuyến thăm được lên kế hoạch của Ngoại trưởng Mỹ tới Triều Tiên đã bị hủy bỏ vào tuần trước vì ông Trump nói chưa có đủ tiến bộ hướng tới việc giải trừ hạt nhân. Lệnh cấm có hiệu lực vào ngày 1 tháng 9 năm 2017 được ấn định sẽ hết hạn vào ngày thứ Sáu, 31 tháng 8 năm nay. Sẽ được gia hạn đến ngày 31 tháng 8 năm 2019. Bộ Ngoại giao cho biết.
Một nhóm gồm 17 nghị sĩ thuộc cả hai chính đảng lớn của Mỹ kêu gọi chính quyền Tổng thống Trump hãy áp đặt các biện pháp chế tài đối với các quan chức cấp cao Trung Quốc bị cáo buộc vi phạm nhân quyền đối với người Hồi giáo thiểu số ở Tân Cương. Hôm 29 tháng 8, nhóm nghị sĩ Mỹ đã gửi một bức thư đến Ngoại trưởng Mike Pompeo và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin. Thư nói rằng hàng triệu người Uyghur và những người Hồi giáo khác ở vùng tự trị Tân Cương đã bị giam giữ tùy tiện, tra tấn, hạn chế nghiêm trọng quyền tự do sinh hoạt tôn giáo và văn hóa tại các trại tập trung mà nhà cầm quyền gọi là các trung tâm hay trại cải tạo chính trị. Tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh gạt sang một bên lời kêu gọi của các nhà lập pháp Mỹ, nói rằng họ nên tập trung vào công việc của chính mình thay vì can thiệp vào công việc của nước khác và tự cho mình cái quyền được phán xét nước khác về vấn đề nhân quyền. Hôm 29 tháng 8, các chuyên gia nhân quyền Liên Hợp Quốc cũng bày tỏ quan ngại về việc Trung Quốc giam giữ người Hồi giáo Uyghur trong các trại cải tạo chính trị, đồng thời kêu gọi nhà cầm quyền trả tự do ngay lập tức cho những người bị giam giữ dưới chiêu bài chống khủng bố. Theo hãng tin Reuters tường thuật, Ủy ban xóa bỏ phân biệt chủng tộc của Liên Hợp Quốc trích dẫn một phúc trình ước tính là có từ hàng chục ngàn đến hơn 1 triệu người Uyghur đang bị giam giữ ở Tân Cương.
Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về sầu riêng ăn trả hột tại Bình Dương.
Sầu riêng ăn tại chỗ và trả lại hột cho chủ vựa là một kiểu mua bán lạ ở nhiều địa phương. Hình ảnh ghi nhận ở đây là tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Theo lời người bán thì mỗi ngày vựa sầu riêng này đổ chừng 1 tấn và nếu bán không hết thì phải bỏ. Vì để qua đêm sầu riêng sẽ có vị chua, do đây là sầu riêng chín rụng tự nhiên đã bị nứt vỏ. Hột sầu riêng sẽ được bán lại cho các vườn ươm sầu riêng giống. Anh Lộc, chủ sạp sầu riêng trả hột cậu Út, nói.
Cái đây là em bán lại cho cái nhà làm giống chứ không phải là em làm giống. Đây là em ra hết 1 tấn. Nếu mà tới khuya mà bán không được là bỏ. Bán không được là em bỏ hết. Nó nứt ra là nó chua bỏ thôi. Là nhỏ 28 loại lớn 38 ngồi đây ăn trả lại hộp. Mua về là 45, 35.
Theo lời giải thích của người bán, thì sau khi lấy hột sẽ đem bán cho chủ vườn ươm để sau đó sẽ cấy ghép với giống sầu riêng hiện có như giống Ri 6 và Mon Thon của Thái Lan để trồng cho mùa vụ mới. Giá hột sầu riêng bỏ sỉ cho thương lái thu mua nghe đâu có lúc lên tới 50.000 đồng một ký. Nhiều người nói rằng đây là cách buôn bán sáng tạo vì chủ cơ sở ươm giống không phải tốn tiền thuê nhân công bóc hạt sầu riêng, vừa thu được tiền cơm sầu riêng. Anh Long, một khách qua đường, cho biết.
Nghe chị kia nói là ở đây có bán sầu riêng mà ăn phải trả hột, nên là ăn thử thôi, thấy ra lạ thôi chứ cũng không có gì thú vị.
Hột sầu riêng làm giống phải được lấy từ trái sầu riêng chín và rụng tự nhiên, nên người ăn được đảm bảo là không có hóa chất bảo quản. Tuy nhiên, loại chín cây này phải ăn trong ngày hoặc sau khi lấy cơm sầu riêng thì phải bảo quản trong tủ lạnh. Do đó, nhiều khách ăn xong chọn tách hột mang cơm sầu riêng về nhà, ngon hay dở là tùy vào may rủi vì nguồn sầu riêng được lấy từ nhiều nhà vườn khác nhau. Anh Trực, một thực khách, chia sẻ.
Ba trái khoảng 150. Ở đây thì nếu mà mấy anh này lựa cho mình ăn thì cũng được, thì mình phải tự lựa thì mình cũng biết đó là ngon hay không ngon.
Nếu bán hết 1 tấn sầu riêng thì số hộp thu về chừng ngoài 50kg và được chuyển ngay cho thương lái ngay trong ngày. Tuy nhiên, sầu riêng là loại trái cây không thể ăn nhiều và cũng kén khách. Ban đầu người ta ăn vì tò mò, vì giá rẻ, sau đó thì thôi. Điều này giải thích cho lý do có rất ít nơi kinh doanh sầu riêng ăn trả hộp.
Tiếp nối chương trình là tiết mục hỏi đáp du học với giáo sư Charles Cần Nguyễn. Mời quý thính giả theo dõi.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình hỏi đáp trực tiếp du học Mỹ mỗi buổi tối thứ hai hàng tuần từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 11 giờ rưỡi tới 12 giờ trưa giờ miền Đông Hoa Kỳ. Chương trình mỗi tuần với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn, nguyên hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ, với mục đích là nhằm mang đến những thông tin cập nhật về học bổng, về du học Mỹ, cũng như giải đáp tất cả những thắc mắc của quý vị và các bạn theo dõi chương trình liên quan tới du học Hoa Kỳ. Cảm ơn giáo sư trở lại với phòng thu ngày hôm nay.
Vâng, hân hạnh được gặp cô.
Dạ vâng, sau một loạt các chủ đề, chúng tôi đã giới thiệu một số những cái ngành học phổ biến được nhiều bạn trẻ Việt Nam quan tâm, cũng như là tất cả những cái chương trình học cho lớp thấp hơn, từ phổ thông trung học cho tới cao đẳng, cho tới đại học, rồi cấp thạc sĩ và tiến sĩ. Thì ngày hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị một cái chương trình mới mà có lẽ là cũng rất là hữu ích và cũng rất là nhiều bạn quan tâm ở Việt Nam. Đó là chương trình học bổng cho học sinh Việt Nam. Và chương trình học bổng này nó có một cái điều kiện rất là đặc biệt là tất cả những bạn nào quan tâm tới học bổng Hoa Kỳ có thể có cơ hội đó. Không cần đi tìm kiếm đâu xa mà chỉ cần vào ngay những trường trung học phổ thông cơ sở, tức là trường cấp 3 ở Việt Nam đó, mà trường chuyên. Thì khi các bạn theo học những cái trường chuyên ở Việt Nam thì các bạn đã có trong tay một cái cơ hội có được học bổng của một trường đại học danh tiếng ở Mỹ. Và cái cơ hội học bổng đó như thế nào, có phải ai vào trường chuyên cũng được hay không, thì ngày hôm nay Trà My xin mời giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn giới thiệu đến quý vị và các bạn chương trình này để coi quý vị và các bạn có thể kiếm cho mình một cái cơ hội từ chương trình này hay không nhé. Dạ vâng, thưa cảm ơn giáo sư. Là vừa rồi Trà My biết là giáo sư đi công tác Việt Nam mới về. Và những cái chuyến đi công tác thường xuyên của ông liên quan đến giáo dục Việt Mỹ. Thì trong những cái chuyến đi đó thì Trà My biết được là ông có một cái tin vui, tức là từ chuyến đi đó mình mở ra nhiều cơ hội học bổng, tạo điều kiện mở rộng cái cánh cửa cho du học sinh Việt Nam tới Mỹ để khám phá cái cánh cửa kiến thức của Hoa Kỳ như thế nào. Chương trình học bổng qua trường chuyên Việt Nam thì như thế nào thưa giáo sư?
Thì như các quý vị và các bạn đã biết, chúng tôi có những cái chương trình kỳ trước dày chú tâm vào những sinh viên ở đại học, là chương trình 2+2 để đưa các sinh viên qua học sau 2 năm học ở Việt Nam, và chương trình 4+1 có nghĩa là qua học chương trình thạc sĩ và tiến sĩ. Mới đây chúng tôi có một chương trình rất là mới, đi công tác Việt Nam vừa rồi chúng tôi có ghé thăm những cái trường chuyên ở Hồ Chí Minh City với lại ở Hà Nội, với thì những cái trường, những trường Lê Hồng Phong, Trần Đại Nghĩa, Gia Đình và trường chuyên ở Đại học Quốc gia ở Hà Nội, và chúng tôi cũng có đi thăm những cái trường khác nữa. Nhưng mà cái mục đích của chúng tôi là để làm việc với những ban chấp hành của những trường chuyên để cho các sinh viên, các bạn học sinh ưu tú có cơ hội đi du học ở Hoa Kỳ. Thì như cô Trà My vừa mới nói là các bạn không có cần đi kiếm đâu xa lạ, chỉ tới những cái trường chuyên mà các bạn đã còn đang học và nói chuyện những ban chấp hành. Thì chúng tôi có dịp đi thăm những cái trường đó rồi, và trong vòng vài tuần tới chúng tôi sẽ gửi những cái lá thư để tiếp tục cái câu chuyện vừa rồi. Có nghĩa là chúng tôi nói rõ ràng là nếu mà các bạn được nhận vào trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ, và không những đây là chỉ ngành kỹ sư mà thôi, chúng có đến 10 trường từ cái ngành về giống như là nursing, là y tá, cho đến ngành về luật, hay là về những cái ngành khác, ngành kiến trúc sư chẳng hạn. Thì chúng tôi có 10 trường các bạn có thể qua đi học được. Và chúng tôi cái mục đích đến những trường chuyên để mà mình thiết lập những cái liên hệ với những trường đó và cho họ biết những cái điều kiện nạp như thế nào, nạp đơn như thế nào, những điều kiện để được nhận vào. Và khi được nhận vào rồi thì các bạn biết rõ ràng, tại vì chúng tôi thông báo cho những cái trường chuyên đó là theo cái điểm như thế nào. Ví dụ các bạn tính theo cái điểm của Hoa Kỳ hệ thống 4 chấm, ví dụ các bạn 3.8 thì được bao nhiêu phần trăm, 3.5 bao nhiêu phần trăm, biết rõ ràng, không có phải ngồi lo ngại là không biết điểm mình như thế này và được bao nhiêu. Các bạn biết được rất là sớm để các bạn có thể làm những cái quyết định trước. Tại vì cái vấn đề xin visa F1 giống như qua những cái chương trình chúng ta nói vừa rồi thì nó cần thời gian rất là nhiều.
Thưa, chỉ một giây ngắt lời giáo sư ở đây để cho quý vị và các bạn rõ hơn. Tức là hồi nào tới giờ mình nghe những cái chương trình học bổng 2+2, 4+1 như giáo sư vừa nói, tức là mình đã học đại học 2 năm rồi. 2 năm đầu ở Việt Nam, 2 năm sau ở Mỹ, hoặc là 4 năm đầu ở Việt Nam và 1 năm cuối cùng ở Mỹ. Đó là khi các bạn đã lên tới bậc đại học. Còn đây là học bổng dành cho những bạn đang học trung học ở Việt Nam, cấp 3, thưa giáo sư.
Cấp 3.
Tức là khi mà các bạn vừa hoàn tất lớp 12, các bạn có cái cơ hội học bổng.
Mà chúng ta không phải chỉ nói cho Đại học Công giáo Hoa Kỳ mà thôi. Theo tôi biết, khi đi thăm viếng những cái trường chuyên ở Việt Nam, thì ngoài cái sự cộng tác với Đại học Công giáo Hoa Kỳ, họ cộng tác với tất cả những đại học lớn trên nước Mỹ và trên Âu Châu, ở Âu Châu. Thì nếu các bạn muốn đi học những cái trường lớn ở Mỹ thì các bạn nên liên lạc với những cái văn phòng về quốc tế của trường chuyên của các bạn, thì cái vấn đề đi thì nó dễ dàng hơn.
Dạ vâng. Bây giờ nói riêng về những cái cơ hội học bổng của trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ dành cho các trường chuyên nha các bạn. Thì ngay lúc này các bạn có thể có những thắc mắc thì xin vui lòng gửi ngay vào chương trình các bạn đang xem ở đây, chúng tôi sẽ giải đáp ngay lập tức tất cả những cơ hội học bổng cũng như những cái thắc mắc về giáo dục Mỹ nhé. Trong lúc này thì xin giáo sư những thông tin thêm nữa. Tức là cái chương trình này mình mới dự định, mình chưa chính thức mở ra.
Bắt đầu là rồi đó.
Đã bây bắt giờ, đầu.
Dạ, bắt đầu rồi. Thì bây giờ sau khi đi thăm viếng những trường đó, chúng tôi biết họ rõ ràng họ muốn những gì. Thì tôi vừa về lại đại học tuần vừa rồi, thì chúng tôi đã làm việc với những cấp trên ở đại học chúng tôi để mình làm tiếp tục những cái chương trình giống như ở những cái trường chuyên công của Việt Nam, thì họ không có cái ký giao kèo được, họ chỉ nhận được những cái lá thư của trường là thông báo mà thôi. Nhưng mà những cái trường tư, giống như những trường AIS là American International University School đó, hay là Australian International School mà tôi cũng có cơ hội đi thăm, thì họ muốn ký giao kèo.
Hai cái trường quốc tế ở Việt Nam thì muốn ký giao kèo.
Nhưng mà những trường công của Việt Nam thì họ không có có phép được ký giao kèo.
Vâng, những cái trường mà ký giao kèo và những trường không ký giao kèo đó, thì cái cơ hội đối với những bạn học sinh
cũng giống như nhau thôi. Tại vì một bên thì mình muốn rõ ràng là cho sinh viên, học sinh họ biết rõ ràng là nếu mà mình được nhận vào thì không phải lo lắng gì hết. Là mình biết rõ ràng nếu nhận vào đúng cái điểm này thì các bạn sẽ chắc chắn sẽ được bao nhiêu phần trăm, từ 30% cho đến 60% đến 100%. Thì các bạn biết rõ ràng trước, không lo ngại. Còn nhiều người đôi lúc mình nạp đơn xong rồi mình ngồi mình lo có được là sẽ được bao nhiêu tiền học bổng để mà lo lắng cái vấn đề tài chính riêng để đi được. Thì cái đó là sự lo âu mà không cần thiết.
Giáo sư nói là cái chương trình này đã đang bắt đầu dần dần được xúc tiến. Nó đã mở ra rồi nhưng mà đang xúc tiến. Bây giờ mình có ứng viên nào chưa?
Hiện tại thì chúng tôi đã được một số trường chuyên ở Việt Nam mời người giám đốc về chương trình quốc tế của tôi là tiến sĩ Nguyễn Uyên, hiện tại ở Ho Chi Minh City. Và anh ta sẽ đến những cái trường chuyên và những cái trường chúng tôi đã thăm viếng kỳ vừa rồi để làm thuyết trình cho tất cả học sinh. Thì trong những thời gian tới, nếu các bạn muốn hiểu rõ thêm thì các bạn có thể tham dự những buổi thuyết trình đó. Thì tiến sĩ Uyên sẽ nói cho các bạn nhiều chi tiết hơn về cái cách thức nạp đơn và cách thức lo về visa F1, lo về vấn đề học bổng.
Dạ vâng, thưa giáo sư, như vậy đó là mình đang ở cái giai đoạn xúc tiến, nhưng mà mình có thể biết trước là cho tới tháng nào của năm nào là bắt đầu mở chương trình đó, bắt đầu nhận đơn.
Hiện tại thì chúng tôi đã bắt đầu nhận đơn rồi.
Vâng.
Và người ta muốn mình ký giao kèo, nhưng mà cái vấn đề ký giao kèo không cần phải ký xong mình mới lo cho sinh viên Việt Nam. Cái đó là cái chuyện Mỹ nó gọi là formality thôi.
Yeah.
Không cần phải có cái đó mình mới bắt đầu tiến hành.
Vâng.
Hai cái trường chúng tôi đi thăm là AIS là American với Australian International School. Mặc dù chúng tôi chưa có giao kèo mà đã được lời mời cho tiến sĩ Uyên tới thuyết trình ở đó trong tuần tới rồi.
Vâng. Tức là cái ngày để mà nộp đơn thì đã mở rồi.
Đã mở rồi.
Dạ.
Và thường thường là cái muốn đi học vào mùa thu là fall 2018 là 2018 thì bây giờ các bạn phải lo nạp đơn, tại vì cái deadline là cái ngày hết hạn của cái đơn thường á là ngày 15 tháng Giêng 2018, và cho những cái early decision là những quyết định mà trước đó có lợi hơn đó thì là ngày mùng 1 tháng 11.
Mùng 1 tháng 11 năm nay.
Năm nay, có nghĩa là chỉ còn vài tuần nữa thôi.
Dạ, tức là cái thời hạn chót nộp đơn cho mùa thu năm sau
là ngày 15 tháng Giêng.
Tháng Giêng.
Nhưng mà nếu có được ưu tiên để được học bổng á thì là November 1st, có nghĩa là
11 tháng 10, chỉ còn có mấy ngày nữa thôi.
Mấy ngày nữa thôi.
Vâng. Thì bây giờ các bạn có câu hỏi nào thắc mắc xin vui lòng gửi ngay nhé.
Vâng.
Xin hỏi giáo sư, những cái trường nào cụ thể nhất trong cái danh sách mà mình đã lên danh sách để mà trao học bổng cho những em học
những
sinh?
Những trường chuyên, thì tôi đã nhắc ra rồi, tôi có đi thăm trường Lê Hồng Phong.
Lê Hồng Phong.
Ở Hồ Chí Minh City.
Vâng.
Và trường Trần Đại Nghĩa.
Trần Đại Nghĩa ở
Hồ Chí Minh City.
Dạ, ở Sài Gòn.
Và trường Gia Định.
Gia Định.
Là ba trường đó, chúng tôi chỉ có thời giờ đi ba trường mà thôi. Trong kỳ đi công tác kỳ tới vào tháng 3 2018 tôi sẽ đi thăm thêm. Nhưng mà kỳ vừa rồi vì thời gian rất là thu hẹp, chúng tôi không có đi được nhiều. Và ngoài ra chúng tôi có một thăm một trường đại học, cái trường trung học phổ thông chuyên ở Đại học Quốc gia Hà Nội.
Vâng.
Thì đó. Và trong kỳ tới chúng tôi sẽ đi thăm nhiều hơn, giống như trường Amsterdam là trường ở Hà Nội. Chúng tôi chưa có dịp đi thăm.
Vâng.
Nhưng trường đó cũng rất là tốt.
Dạ.
Và nhiều trường khác nữa.
Vâng.
Chúng tôi chỉ có thời gian đi thăm 4 trường trong vừa rồi.
4
và
trường.
Ngoài ra 2 trường quốc tế là American International School và Australian International School cũng ở Hồ Chí Minh City.
Dạ.
Thì chúng tôi có dịp đi thăm 2 trường đó.
Dạ, tức là tổng cộng là 6 trường.
6 trường.
Hiện bây giờ các bạn nào mà đang học 6 cái trường chuyên mà giáo sư vừa nhắc tới đó, thì các bạn lắng nghe rõ cái cơ hội học bổng như thế nào nha.
Vâng.
Thưa giáo sư, như vậy có phải là ai vào những cái trường chuyên đó học cũng có cơ hội học bổng hay không?
Không, đương nhiên là không, tại vì chúng tôi chỉ có một số giới hạn về học bổng.
Dạ.
Chúng tôi không thể cho nhiều được.
Vâng.
Vì hiện tại thì tôi xin cấp trên của trường Đại học Công giáo cho những cái trường chúng tôi đi thăm tối đa là 10 cái học bổng.
10 học bổng mỗi trường?
Mỗi trường.
Vâng.
Có nghĩa là trong 60 cái học bổng đó.
Vâng.
Và từ cái học bổng đó có thể từ 30% tùy theo cái điểm là thấp nhất. Có nghĩa là khoảng 3 chấm bao nhiêu đó. Chúng tôi chưa thiết lập cái đó. Có thể trong vài tuần tới thì chúng tôi sẽ thiết lập hệ thống về vấn đề điểm và vấn đề học bổng. Như nói chung ra thì từ 30% cho đến 60%, có thể 100% luôn.
Yeah.
Nếu mà các bạn ra thủ khoa trường đó thì tôi sẽ đề nghị cho cấp trên cho học bổng 100%.
100% nếu các bạn tốt nghiệp lớp 12 ở những trường chuyên này
mà ra thủ khoa. Vâng, vâng.
Thì
tôi sẽ đề nghị. Tôi sẽ đề nghị.
Vâng. Thưa giáo sư, như vậy đó là mỗi một trường sẽ có 10 suất học bổng.
Vâng.
Và 10 suất học bổng đó là mỗi năm.
Mỗi năm.
Có thể có những năm sau nó sẽ có tăng.
Đương nhiên, nếu mà khi mà tất cả các đại học trên thế giới và ở bên Mỹ, khi mà nhận các sinh viên vào học năm đầu, thì mình phải tiếp tục cái chương trình học bổng cho đến khi sinh viên ra trường.
Vâng.
Có nghĩa rằng là nếu mà sinh viên không có học bê bối, có nghĩa là fail những cái lớp. Nếu mà tùy theo cái mức độ học bổng của những chương trình khi các bạn vào trường đại học, thì tùy theo cái mức độ, thí dụ mức độ 100% thì cái điểm học điểm trung bình có thể là 3.7, 3.8.
Phải thật cao.
Phải thật cao. Nếu mà trong semester sau đó, nếu các bạn xuống thấp á, thì sẽ bị cảnh cáo. Mà nếu mà không có sửa chữa lại đó thì có sẽ mất đi.
Mất đi.
Mà nếu mà các bạn học từ đầu đến cuối đúng theo cái điều kiện của trường thì các bạn sẽ có học bổng từ đầu cho đến cuối cho đến 4 năm.
Vâng. Xong. Một chương trình đại học trung bình là 4 năm.
Vâng.
Nếu các bạn vẫn duy trì được cái mức học xuất sắc thì cái
tối
học bổng năm đầu sẽ được duy trì
cho đến
và
cả
mở
năm.
Rộng đến 4 năm.
Vâng,
dạ.
Vâng.
Còn cái học lực của các bạn có giảm thì cái học bổng đó có thể có nguy cơ bị mất.
Vâng. Mà thường thường các bạn có một semester để mà thay đổi, sửa chữa được. Không phải là khi mà điểm nó xuống là đại học họ lấy đi liền, họ sẽ cảnh cáo. Ví dụ bây giờ các bạn được học bổng 100% đi học Đại học Công giáo Hoa Kỳ và cái điểm tối thiểu chẳng hạn như là 3.8. Mà trong sau khi một semester các bạn từ xuống còn 3.7 thôi thì sẽ bị cảnh cáo, nhưng mà không có thể bị mất liền. Vì thì semester sau đó đó là mùa xuân đó, spring 2018 đó, thì các bạn sẽ có thì giờ để sửa đổi lại, sẽ nâng lên, thì sau đó thì các bạn sẽ được học bổng lại,
có cơ hội một học kỳ
một học để mà thay đổi, sửa chữa
để có thể phấn đấu thêm
để bổ túc.
Nhưng mà thưa giáo sư, là ban đầu nhận được học bổng đó là các bạn nắm trong tay học bổng của một học kỳ trước chứ không phải một năm.
Không, cả khi mà được học bổng là người ta hứa cho 4 năm luôn.
Vâng.
Với điều kiện là mình phải thỏa mãn những cái điểm điểm trung bình tối thiểu. Nếu mà các bạn xuống thấp đó sẽ bị cảnh cáo một học kỳ và không đưa lên cái điểm cao để được đạt cái điều kiện tối thiểu thì các bạn sẽ mất đi cái
Chứ còn ban đầu thì người ta trao là người ta trao 4 năm cho nguyên một hoàn thành một cái khóa học rất là hứa hẹn phải không giáo sư? Ngay lúc này có rất là nhiều người quan tâm. Nguyễn Khắc Trung Hân hỏi, nếu học sinh giỏi của trường phổ thông trung học Nguyễn Thượng Hiền hoặc phổ thông trung học Trần Phú thì có xin học bổng được không ạ?
Tại vì chúng tôi chưa đi thăm thì có thể trong thời gian kỳ vừa tới thì tôi sẽ đến những cái trường đó, tôi sẽ nói chuyện. Mà trong khi đó thì các bạn cũng nên nạp đơn đi. Tại vì cái vấn đề nếu mà đợi đến khi chúng tôi đi thăm những cái trường trung học phổ thông đó rồi thì có thể hơi trễ. Thì nếu các bạn muốn đi học trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ thì các bạn nên lên cái website để mà apply www.cua.edu. Thì các bạn có cái cơ hội, thì trong tương lai á, có thể tháng 3 tôi về tôi thăm thì các bạn sẽ có cái cơ hội như vậy. Trong khi đó các bạn muốn liên lạc để hiểu rõ thêm về cái hình thức để mà nạp đơn và cách được học bổng, các bạn nên liên lạc với tiến sĩ Uyên, cái email là nguyen@cua.edu.
Nguyễn U.
U đó.
Rồi A vòng.
CUA.
CUA là trường CUA đó.
Catholic.edu.
.edu là viết tắt của chữ giáo dục đó. Ngay lúc này Lợi Phan hỏi, con gái tôi đang học lớp 11 trường Nguyễn Hữu Hân, Thủ Đức, có xin được học bổng không?
Vâng, thì chúng tôi chưa đi thăm được, nhưng mà theo tôi vừa nói vừa rồi thì các bạn nên nạp đơn và cho tiến sĩ Uyên biết, thì tiến sĩ Uyên sẽ liên lạc. Thì mặc dù tôi đi thăm chỉ một số trường rất là nhỏ, nhưng mà không có nghĩ rằng là những trường mà chúng tôi chưa đi thăm là không được học bổng. Có thể năm tới chúng tôi không có cho hết cái 60 cái học bổng đó. Thì nếu những trường nào mà còn lại chúng tôi chưa đi thì chúng tôi sẽ chia ra những trường khác.
Vâng. Và Tuyết Đặng hỏi là học bổng mà mình đang nói đây là toàn phần hay sao?
Toàn phần là 100% nếu mà các bạn học rất là giỏi. Có nghĩa là ra thủ khoa và điểm rất là cao. Thì tôi sẽ đề nghị cấp trên cho học bổng 100%. Nhưng mà hiện tại cái chương trình học bổng cho Việt Nam chỉ cho đến tối đa là 60% mà thôi. Học bổng này cho gọi là học phí ở trường đại học chúng tôi là 45.000 đô la một năm. Thì được 60% thì rất là nhiều đó. Còn 30 mấy ngàn đô la một năm.
Câu hỏi của bạn Văn Nhẫn là hỏi cách 1, cách 2 đó. Chúng tôi chưa rõ ràng cách 1 là ý bạn như thế nào, cách 2 thế nào. Bạn vui lòng để câu hỏi lại cụ thể nha. Ngay lúc này giáo sư sẽ trả lời ngay. Bạn Trương Tấn Cường hỏi học bổng thạc sĩ của kỹ sư cơ khí Đại học Công giáo Hoa Kỳ như thế nào thưa giáo sư?
Thì cái này là không phải đúng theo cái đề tài của chúng ta hôm nay. Thì trong quá khứ chúng tôi đã có những cái chương trình 2+2, 4+1. Thì nếu các bạn học một cái trường mà chúng tôi ký giao kèo ở Việt Nam là trường Đại học Bách Khoa Sài Gòn và Đại học Quốc tế ở Hồ Chí Minh City với Đại học Đà Nẵng, thì các bạn sẽ có cơ hội qua học chương trình thạc sĩ và cái cấp học bổng cho đến 50%.
50% cho cái loại học bổng 2+2 này.
Cái đó là 4+1.
4+1, thạc sĩ. Xin lỗi quý vị. Bạn Thiên Mai hỏi là chương trình học bổng Fulbright của Tổng thống Obama còn không? Và nếu còn đó, thì muốn vào thì làm sao ạ?
Thì chương trình học bổng Fulbright thì tôi biết là không còn. Có thể là không còn nữa. Kỳ rất trước đến giờ thì chúng tôi chỉ có biết chương trình Vietnam Education Foundation là VEF thôi. Fulbright thường thường thì không phải là đi học bổng để đi học ở một trường đại học, mà chỉ qua fellowship một thời gian rất là ngắn hạn thôi. Và chương trình đó không cho mình đi học để mà lấy một cái bằng.
Dạ. Vâng. Trao đổi nghiên cứu sinh.
Trao đổi nghiên cứu sinh.
Dạ vâng.
Gọi là fellowship.
Dạ. Nguyễn Hóa Học mời giáo sư thăm trường chuyên Lê Hồng Phong ở Nam Định.
À, Nam Định chúng tôi đã thăm Lê Hồng Phong ở
Sài Gòn
rồi thì kỳ tới nếu các bạn viết cái email cho tiến sĩ Uyên thì chúng tôi có dịp thì chúng tôi đi Nam Định đi thăm chương trình trường Lê Hồng Phong. Nhưng mà không phải là chúng tôi chưa thăm, là những sinh viên ưu tú không có thể đi học được, các bạn nên nạp đơn và liên lạc với tiến sĩ Uyên thì chúng tôi sẽ tiếp tục chương trình để mà cho học bổng.
Dạ, chắc là xin nhờ các bạn ở đây đánh giùm cho Trà My cái địa chỉ email của tiến sĩ Uyên nhé.
À, vâng.
Tiến sĩ Uyên hồi nãy giáo sư nói là Nguyễn U. Dạ, Nguyễn U, rồi @cua.edu.
Vâng.
Thì ngay lúc này đây các bạn theo dõi trên đây sẽ có được cái email của tiến sĩ Uyên ở Việt Nam.
Vâng.
Để mà hỏi thăm những cái cơ hội học bổng cho học sinh lớp 12.
Vâng.
Xin mời liên lạc với tiến sĩ Uyên.
Vâng.
À, ngay lúc này thì bạn Nguyễn Khắc Trung Hân hỏi giáo sư là vì đây là trường Đại học Công giáo Mỹ cho học bổng.
Vâng.
Thì bạn thắc mắc là không biết có phân biệt tôn giáo của thí sinh không?
Câu hỏi này tôi đi vừa công tác vừa rồi thì gặp tất cả những cấp lãnh đạo của trường chuyên.
Vâng.
Đó là câu hỏi đầu tiên rằng là sinh viên chúng tôi có phải rằng là
phải công giáo
mới được đi hay không. Thú thật là trong trường kỹ sư chúng tôi thành phần sinh viên không công giáo nhiều hơn là thành viên công giáo.
Yeah.
Cái đó là không phải là một cái điều kiện để được đi du học ở trường đại học chúng tôi.
Yeah.
Chúng tôi rất là mong muốn gặp tất cả những người trong những cái tôn giáo khác.
Yeah.
Thì các bạn đừng có lo, nếu mà không có phải công giáo thì vẫn được đi học như thường. Cái đó là không phải điều kiện các bạn đạt được để được nhập. Và chúng tôi không có cái mục đích là khi các bạn qua học để mà ép các bạn để trở thành đạo công giáo.
Vâng.
Chúng tôi, các bạn muốn biết thì cứ hỏi những cái người đã đi học ở đây. Hiện tại chúng tôi có đến hơn 100 sinh viên Việt Nam đã qua học ở trường Đại học Kỹ sư của Đại học Công giáo Hoa Kỳ rồi.
Tại vì cái tên làm cho người ta có thể nhầm nhở.
Nhưng nhiều người không biết những cái đại học ở Mỹ mà danh tiếng là thường có liên quan đến liên hệ đến cái tôn giáo là công giáo, như đọc Rock Thao chẳng hạn, là trường một trong những trường rất là nổi tiếng ở Mỹ là công giáo.
Vâng.
Notre Dame cũng là công giáo.
Vâng.
Nhưng mà Boston cũng.
Nhưng mà đào tạo không phải là đào tạo về cái ngành chuyên môn học
chỉ có cái tên mà thôi.
Vậy các bạn đã rõ ràng ha. Bây giờ để trở lại với chương trình học bổng đó giáo sư. Hồi nãy giáo sư nói là những bạn đang theo học trường đó có cơ hội. Dạ. Nhưng mà có phải là mình có phải thi để có điểm TOEFL? Có phải thi nhiều khi giáo sư chỉ có 10 học bổng cho một trường mà có tới 20 thí sinh đầy đủ yêu cầu như thế, điểm 4 chấm vân vân, thì có bài thi nào để sàng lọc lựa chọn?
Thì theo chúng tôi biết thì nếu mà các bạn muốn đi học thì cái thể thức đi du học ở Hoa Kỳ cho F1 visa nó đều áp dụng cho tất cả các bạn, mặc dù các bạn ở trường nào đi cũng phải thỏa mãn cái điều kiện để được cái F1 visa.
Vâng.
Ngoài ra những cái điểm trung bình ở trường và điểm TOEFL rất là quan trọng. Mà cái đó không có phải là cái điểm duy nhất, một cái điều kiện duy nhất mà các bạn sẽ được nhận vào. Ngoài ra các bạn có những cái chương trình ngoài gọi là extracurricular.
Chương trình ngoại khóa
ngoài
đó,
khóa
các bạn.
Đó. Yeah. Và những cái công tác các bạn làm hay là những sự giới thiệu của giáo sư rất là quan trọng.
Yeah.
Ngoài ra ở Catholic University thì SAT chúng tôi là optional, không có required.
Có thể có cũng được, không có cũng được.
Có được, không có cũng được.
Nhưng mà cái có chuyện... thì có lợi thế hơn.
Không, cái đó là optional. Các bạn nếu mà quyết định không có thi SAT mà muốn nạp đơn đi học thì chúng vẫn nhận. Và nếu tất cả cái hồ sơ, cái điểm 9, tại vì chúng tôi không có tin tưởng vào SAT nhiều, chúng tôi nghĩ rằng là cái điểm trung bình, học lực và những cái môn học và những lời giới thiệu và những cái công tác trong
ngoại
cái
khóa,
thời gian, nó quan trọng hơn một cái điểm.
Yeah.
Thì các bạn nếu mà muốn đi học ở trường đại học chúng tôi thì các bạn đừng có lo về vấn đề SAT.
Yeah.
Để trả lời cái câu hỏi của cô là không có cái kỳ thi, có nghĩa là khi mà các bạn nạp vào thì những cái điểm, những cái yếu tố mà mình thấy rằng là sẽ chọn thì đó là những cái quyết định để cho cái hội đồng họ được khi mà họ coi những cái hồ sơ họ quyết định là được nhận vào hay không.
Dạ. Như vậy là không có kỳ thi, thí dụ như có nhiều ứng viên hơn cái số học bổng vẫn không có kỳ thi để lựa, nhưng mà lựa dựa trên những cái hơn thua của các bạn
ranking, theo cái xếp hạng
học lực và cái các bạn thiện nguyện sinh hoạt ngoại khóa giúp đỡ cộng đồng như thế nào.
Ví dụ các bạn muốn đi học ngành kỹ sư chẳng hạn, mà nếu trong cái những cái điểm liên quan đến kỹ sư, có nghĩa là toán và vật lý vật hóa mà thấp thì một cái, cái ứng viên khác mà nó cao hơn thì các bạn sẽ không được mà người kia sẽ được.
Dạ. Nhưng mà tất cả đều cao ngang nhau thì dựa vào những cái
điểm khác.
Dạ. Những cái ngoại khóa của các bạn.
Khi họ coi xong rồi họ sẽ đánh giá.
Rồi TOEFL của các bạn cao thấp ra sao?
Vâng.
Thưa giáo sư, những cái ngành nào sẽ được học bổng ạ?
Chúng tôi có 10 trường, tổng cộng là chúng tôi có đến 12 trường trong cái hệ thống Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Nhưng mà chỉ có 10 trường là có chương trình đại học. Thì trường kỹ sư, trường về
y tá điều dưỡng,
trường kiến trúc sư, trường art and science, không biết gì trong giới
thiệu, nghệ thuật và khoa học,
và dưới đó có rất là nhiều ngành, những ngành những cái ngành về vật lý, hóa học, về education, về giáo dục. Nó nằm trong cái school of art and science. Và tổng cộng là 10 trường thì các bạn có nhiều sự lựa chọn.
Tức là những cái ngành học á, thì cũng là 10 ngành, phải không?
Không phải, những ngành học có đến 200-300 ngành học. Nhưng mà nó ở dưới tất cả là tổng cộng của 10 trường. Giống như trường chúng tôi thì trường kỹ sư có đến 6-7 nghìn học, ngành học về cơ khí và về điện. Nhưng mà Odensa có thể là có đến có 100 cái ngành học. Và cái ngành y tá thì cũng khoảng 4-5 ngành.
Như vậy là các bạn học sinh trường chuyên có những cái phân ban ABCD đều có cơ hội hết.
Cái trước đó thì khi mà tôi còn đang làm hiệu trưởng của trường đại học thì chúng tôi chỉ đi ra làm việc với những cái trường về kỹ sư mà thôi. Nhưng bây giờ tôi làm đại diện của Đại học Công giáo Hoa Kỳ để mà tiếp xúc với tất cả những cái sinh viên và học sinh trong tương lai. Mà không những chỉ cho ngành kỹ thuật và kỹ sư mà thôi, mà tất cả những ngành khác.
Như vậy thì bây giờ ngay bước đầu tiên, các bạn đang theo dõi chương trình đây, muốn xin học bổng, bước đầu tiên các bạn nên làm gì thưa giáo sư?
Thì phải lên cái website của Catholic University là www.cua.edu. Các bạn coi thử là có những cái chương trình nào nó hợp với của bạn không. Cái đó là chuyện quan trọng nhất. Cái thứ nhì là phải nạp đơn, phải đặt deposit. Và cái thứ ba là
nạp đơn đó vào cái văn phòng quốc tế của trường mình
không có, nó có cái website cho những applicants. Và cái deadline cho early decision là November 1st.
Nạp các đơn trên cái website đó luôn,
phải nạp đơn trước cái đó. Và sau đó các bạn sẽ bổ túc hồ sơ sau. Mà nếu không có meet cái deadline đó thì nó sẽ mất đi những cái cơ hội. Đó, cái chuyện đầu tiên là mình phải coi có cái trường mà có những cái chương trình nó
phù hợp với mình
hay không. Và nếu mà có xong rồi thì các bạn muốn đi học, có cái cơ hội, có học bổng đi trường ở đại học chúng tôi thì phải nạp đơn. Nếu mà không nạp đơn thì không làm sao được.
Và nạp đơn và chờ hồi đáp.
Và khi nạp đơn xong rồi thì phải liên lạc với thầy Uyên, có nghĩa là tiến sĩ Uyên, đại diện của cho chúng tôi ở Hồ Chí Minh City, thì hỏi thêm chi tiết. Thì tiến sĩ Uyên sẽ lo lắng cho các bạn từ A to Z, từ lúc nạp đơn cho đến lo về visa, vô về tài chính, và lo về khi mà các bạn tới trường đại học chúng tôi thì có người ra đón tiếp đàng hoàng và đưa về. Chúng tôi lo từ đầu đến cuối.
Một trong những cái yêu cầu hồi nãy mình nói là điểm TOEFL đó giáo sư, thì có quy định là TOEFL bao nhiêu điểm hay không? Bạn Khắc Trung Hân hỏi là còn IELTS thì có quy định bao nhiêu điểm?
IELTS là thường tối thiểu là 6.5.
Tối thiểu 6.5.
Thường thì nếu mà càng cao hơn thì càng tốt. Nhưng mà TOEFL đó thì tối thiểu là 80.
80, câu hỏi của Văn Nhẫn Nguyễn, chuẩn bị học xong lớp 10 ở Việt Nam, có ý định qua học lớp 11 ở Mỹ theo chương trình lớp 11, cao đẳng cộng đồng đại học được không? Vừa học kiến thức vừa học nghề, được không giáo sư?
Tốt, rất là tốt.
Cái
đó có cái cơ hội để mà thu nhập thêm cái kiến thức ở Mỹ.
Thưa giáo sư, là cái học bổng mà giáo sư vừa nói đó, cái giá trị của cái học bổng mà giáo sư cho những bạn ở trường chuyên, giá trị là bao nhiêu ạ?
Thì nếu mà tùy theo, nếu mà được 100% thì một năm là 45.000 đô la. Nếu nhân cho 4 có khỏe là khoảng 200.000 đô la.
Nếu các bạn được phân nửa thì
được phân nửa thì là chia đôi, còn 200.000 mà thôi.
Là các bạn phải chuẩn bị 100.000 cho 4 năm đó, không ạ? Tức là cái học bổng của mình được bao nhiêu phần trăm thì mình phải lo
cái phần còn lại. Thì đó là thường là cái công thức của Mỹ như vậy.
Các bạn Trung Hoàng ở đây hỏi, Trang Hoàng ở đây hỏi là học bổng 45.000 có bao gồm cả tiền ăn và học phí luôn không?
Tiền ăn và ăn ở và về cái lo về housing á thì khoảng 12.000 đô la một năm.
Học bổng không có bao gồm.
Không có bao gồm, học bổng đi cho đi học mà thôi.
Thí dụ các bạn được 100% là các bạn có 45.000, tuy nhiên các bạn phải chuẩn bị
12.000
để ăn.
Nếu mà ở trong cái dormitory.
Ở trong ký túc xá của trường 12.000 một năm.
Một năm.
Còn nếu ở ngoài thì có thể
ở ngoài thì rẻ hơn. Nhưng mà nếu mà đi học freshman là năm đầu thì bắt buộc là phải ở trong trường.
Bạn Hiền Kim hỏi là du học sinh đang học bên Mỹ rồi ở bang khác, các môn đều 3.5 thì có xin được học bổng để học y tá của trường giáo sư
vâng,
không?
Vâng, có thể là qua chương trình transfer, có nghĩa là chuyển qua.
Chuyển qua,
vâng,
dạ.
Vâng. Thì tiến sĩ Uyên sẽ nói rõ hơn.
Dạ vâng, vì chương trình cũng đã hết thời gian, các bạn còn câu hỏi thêm cứ lần lượt gửi về đây nha. Chúng tôi sẽ nhận câu hỏi và sẽ trả lời vào tuần tới khi gặp lại giáo sư George Cường Nguyễn. Chương trình mỗi buổi tối thứ hai từ 10:30 tới 11 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 11:30 tới 12 giờ trưa giờ miền Đông Hoa Kỳ. Cảm ơn giáo sư vâng. George Cường Nguyễn rất là nhiều. Vâng. Dạ, các bạn cứ việc để câu hỏi nha, chúng tôi sẽ trả lời.
Hẹn
còn rất
các
là
bạn
nhiều câu hỏi.
Vâng.
Dạ vâng, hẹn gặp lại các bạn.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Việc đánh bại vĩnh viễn nhà nước Hồi giáo vẫn là ưu tiên hàng đầu của Hoa Kỳ. Liên minh toàn cầu đánh bại nhà nước Hồi giáo do Hoa Kỳ lãnh đạo đang dẫn đầu các nỗ lực ổn định, trong đó có việc củng cố các thắng lợi quân sự, khôi phục các dịch vụ cần thiết và giúp cho người dân Syria có thể tự nguyện và an toàn trở về nhà cũ và các căn cứ địa trước đây của nhà nước Hồi giáo. Các viện trợ giúp bao gồm gỡ mìn bẫy và dọn sạch các đống đổ nát, cung cấp nước sạch, phục hồi mạng lưới điện và những nhu cầu căn bản khác. Kể từ tháng 4 năm nay, Hoa Kỳ đã gây quỹ được khoảng $300 triệu, bao gồm tiền đóng góp và hứa hẹn đóng góp từ các đối tác của liên minh để hỗ trợ cho việc ổn định tức thời và những sáng kiến phục hồi tại các khu vực được giải phóng khỏi nhà nước Hồi giáo tại Đông Bắc Syria. Trong đó có sự đóng góp hào phóng $100 triệu của Ả Rập Xê Út và $50 triệu của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Hệ quả của những đóng góp hào phóng này và những yếu tố khác, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Heather Nauert loan báo, Hoa Kỳ sẽ chuyển $230 triệu trong các quỹ ổn định cho Syria, đã được duyệt xét lại. Bà Heather Nauert nhấn mạnh quyết định này không tiêu biểu cho bất cứ việc giảm bớt cam kết của Hoa Kỳ đối với những mục đích chiến lược của chúng ta tại Syria. Tổng thống Donald Trump đã nói rõ là Hoa Kỳ vẫn chuẩn bị lưu lại Syria cho đến khi nào đánh bại vĩnh viễn nhà nước Hồi giáo, và Hoa Kỳ vẫn chú trọng vào việc đảm bảo Iran rút lui tất cả binh sĩ của họ và các lực lượng phụ thuộc. Bà Nauert nói tiếp, chúng ta tin là những sự kiện vừa kể sẽ không xảy ra nếu không có những tiến bộ không đảo ngược được về phía một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột, phù hợp với nghị quyết 2254 của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Quyết định này không ảnh hưởng đến những trợ giúp nhân đạo của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ là quốc gia viện trợ nhân đạo lớn nhất cho Syria, cung cấp hơn $8.6 tỷ viện trợ nhân đạo kể từ khi bắt đầu cuộc khủng hoảng, những người phải rời bỏ nhà cửa tại Syria và trong vùng. Hoa Kỳ cũng sẽ tiếp tục làm việc với các đối tác quốc tế về phía thực thi một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Syria, theo một tiến trình chính trị do Liên Hiệp Quốc lãnh đạo. Người dân Syria đáng được sống trong một quốc gia không có chiến tranh, không có vi phạm nhân quyền và không có khủng bố.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Sáu, ngày 31 tháng 8 năm 2018 ở Việt Nam, của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình 10 giờ tối nay của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.